mà vô minh nó đó, nó to lớn, nó trường cửu, nó bao quát lắm. Đến vị đẳng giác cũng còn chưa tỉnh. Duy chỉ có Phật mới là thật sự là người tỉnh, cho nên gọi Ngài là Đại Giác Thế Tôn. Còn kia là đẳng giác, là tương ưng với đại giác thôi. Đó. Cho nên khi con mắt còn say mộng, chưa tỉnh, thì khổ lạc vẫn nghiễm nhiên còn sờ sờ ngay trước mắt. Vậy thì thà mộng hưởng diệu lạc của tịnh độ vẫn chẳng hơn là mộng chịu cơ khổ nơi ta bà sau. Thì biết là mộng ấy, nhưng mà thà là mỹ mộng, chứ mà bảo là do nơi là mộng đó, cho nên là ác mộng, mỹ mộng cũng khác gì đâu, thành ra cũng xin nguyện ác mộng hoài. Thì Ngài trả lời như thế. Hơn nữa, mộng thuộc về ta bà thì chỉ là từ mộng đến mộng mà không có bao giờ tỉnh, là một giấc mộng triền miên không dứt, còn như mộng của tịnh độ thì từ mộng đó mà tu tỉnh đến dần với cõi giác và thành được đại giác. Tuy đồng là mộng nhưng lý do mộng đó chưa từng đồng vậy, cho nên không thể mà so sánh được. Thì bây giờ mình biết rằng muốn tỉnh phải huân tập từ từ, phải huân tập từ từ để mà làm sao để cho tất cả những cái căn tính dục hay là tâm ý thức nói trên nó bắt đầu chuyển hóa ra thành cái vấn đề mà gọi rằng là thức tỉnh từ từ những cái tâm ý của mình, bằng rằng là đường lối như Ngài Triệt Ngộ này nói là quán từng trong một cái nhất niệm hiện tiền, nhất niệm tâm hiện tiền. Thì khi một khi nhất niệm tâm của hiện tiền của mình mà tương ưng với tỉnh, tương ưng với giác, cho nên mới nói là quy y Tam Bảo, cho nên mới nói rằng thế giới cực lạc phàm cái gì đó cũng trở thành giác. Có nghĩa rằng là kiến sắc văn thanh hoặc là vị hương xúc gì đó, không một thứ gì mà không khiến cho mình tỉnh, tức là rõ ràng là khiến cho mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật có nghĩa là khi mà mình cảm, mình đối với cảnh á, thì tự nhiên mình khởi niệm. Mình đối với thanh thì tự nhiên mình khởi niệm. Nhưng mà thế giới này mình khởi niệm thì tự nhiên mình khởi tới những cái vấn đề như thế nào, thì mình khởi đến những cái vấn đề dùng thương ghét, đắc thất, thuận nghịch, khổ lạc. Thành ra càng niệm thì càng đắm vào trong cái giấc mộng của nhị biên mà không ra được. Còn bây giờ ở nơi thế giới cực lạc thì ngược lại, thì cứ khởi niệm, bất luận rằng là kiến sắc văn thanh, bất luận rằng là hửi vị hay là hửi hương hay nếm vị hay là tiếp xúc với lại mọi sự vật va chạm, thì thấy đều khởi một niệm. Niệm gì? Niệm giác, niệm Phật. Tức là niệm giác, tức là thấu hiểu ở nơi nhất niệm, nhất niệm tâm hiện tiền. Một niệm tâm hiện tiền nào khởi lên cũng đều là giác, đều là chính tức là pháp, đều là tăng tức là tịnh. Do nơi khởi niệm tức là niệm Phật đồng với giác, niệm giác đồng với Phật. Thành ra khi niệm mà khi mà khởi ra một cái niệm gọi rằng là không tịch, cái niệm thanh tịnh vô cùng, không tịch, không bám chấp, không tham đắm, thì cái niệm nó khiến cho mình thanh tịnh vô cùng. Do nơi thanh tịnh cho nên cái sự hiểu biết hết sức là chân chính, cho nên hành động hết sức là thanh tịnh. Thì mình có thể nói rằng là cái tinh thần mà Phật Pháp Tăng đó cũng giống như là chúng ta đây thờ phượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, thì ở giữa là Tỳ Lô Giá Na Phật, ở hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền. Thì mình có thể nói rằng là tượng trưng cho cái vấn đề Phật Pháp Tăng, thì Ngài Tỳ Lô Giá Na đó là Pháp Thân Phật, tức là sự giác ngộ viên mãn. Ngài Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho sự chân chính của Pháp, tức là cái lý hết sức là chính xác và chính đáng, chính lý. Và Ngài Phổ Hiền là cái vấn đề mà lý đó được hiển bày ở nơi sự, thì cái lý mà chân chính đó khi hiển bày ra sự hết rất mực là thanh tịnh. Và những cái sự mà hiển bày rất mực và thanh tịnh đó, những sự đó đưa đến cái lý vô cùng chính xác. Hai thứ đó hợp lại, nếu thiếu một thứ thì không thành Phật. Hai thứ đó hợp nhất, viên dung thì Phật đạo thành tựu. Thế thì hoàn cảnh thanh tịnh đó, giống ở đây như Ngài Triệt Ngộ nói là theo cái tinh thần này mà Ngài nói, đó cũng là pha một cái tính chất gọi rằng là hơi thế tục cho người ta dễ hiểu. Nhưng mà cái sau Ngài nhấn mạnh thì cái mộng của Cực Lạc là cái mộng mà nó đưa đến tỉnh. Còn cái mộng của Ta Bà này là nó đưa đến một cái mộng khác. Thì mộng của Ta Bà này do con người khổ thì con người lại truy cầu ngũ dục, bởi vì con người suy nghĩ lầm, niệm của con người nó lầm. Thì con người nghĩ rằng chúng ta có dục thì chúng ta sung sướng, mà chúng ta mất dục thì chúng ta đau khổ. Thành ra vì như vậy dục trở thành mục tiêu tối thượng của thế gian này. Mà một khi mà dục trở thành tối thượng, mục tiêu tối thượng của thế gian này, thì hậu quả xảy ra là thế nào? Bất an, đấu tranh và tranh chấp. Đừng có nói gì là Phật giáo, chúng ta là hàng ngũ Phật giáo đồ, tức là đương nhiên là phải hiểu biết, phải có trí tuệ hơn rằng là Nho Gia. Ấy vậy đó, nhưng mà Nho Gia còn hiểu chuyện đó, mà lý do tại sao mà hàng Phật giáo đồ lại không chịu hiểu đó. Chẳng hạn như rằng là Mạnh Tử, mà khi vua nước Lương mà hỏi rằng là ông là một người có tài ba như vậy mà tại sao ông không có giúp đỡ quả nhân đây để mà làm cho đất nước của chúng ta có lợi. Mạnh Tử thưa rằng nếu như rằng là đại vương mà muốn rằng là xứ sở của chúng ta có lợi thì đừng bao giờ nghĩ tới chữ lợi hết đó. Vua nói tại sao? Nếu mà không nghĩ tới lợi thì làm sao có lợi? Mạnh Tử bảo chính vì nghĩ tới lợi mà bất lợi, chính vì không nghĩ lợi mà thành có lợi. Tại sao? Dễ thôi. Bây giờ đại vương thử suy nghĩ coi, trên thì vua chỉ nghĩ lợi, dưới thì quần thần theo vua cũng chỉ cầu lợi. Dân chúng thấy như vậy thì cũng mong lợi. Trên thì từ vua dưới cho đến thần dân chẳng ai mà không mong lợi. Người nào cũng mong lợi thì người khác phải thất lợi. Mà như vậy trong một cái xã hội như thế, ai ai cũng tranh giành lợi lộc thì thiên hạ đại loạn, thành ra bất lợi lớn. Còn bây giờ trên từ vua không nghĩ tới lợi, quần thần cũng chẳng nghĩ tới lợi, thì từ vua cho đến dân lại được một cái lợi lớn, rồi sẽ hết sức là bình an, hết sức là an lành. Cho nên càng tưởng lợi thì càng thất lợi. Ấy thì cái điều của Mạnh Tử nói tuy rằng là thế tục đế, nhưng mà mình có thể tư duy lên áp dụng trên cảnh giới tịnh độ thì nó hệt như thế. Thành ra cái ý tưởng thanh tịnh mà an lạc ở trên tịnh độ là bởi vì ý tưởng nó không truy cầu ngũ dục, không tranh giành. Các Bồ Tát nó không có tranh công, cho nên không có gây nhau. Tại Bồ Tát nào cũng một lập công lấy điểm cho Ngài A Di Đà khen thưởng, cho nên các Bồ Tát nó sẽ xung đột. Nhưng A Di Đà không có nhìn công ở cái chỗ là ngũ dục đem đến cho Ngài bởi các vị Bồ Tát, mà A Di Đà nghĩ người có công là người đó phụ Ngài thanh tịnh hóa mọi hoàn cảnh cho những người khác. Thành vì vậy Bồ Tát ở trên đó giả sử muốn lấy điểm của A Di Đà thì đều phải thanh tịnh hóa rất mực. Còn ở thế gian này thì muốn lấy điểm của cấp trên đó, thì phải đem ngũ dục đến cho cấp trên, tức là đem tới danh, tới lợi, tới lộc, tới tiền tài thì được khen thưởng. Nhưng mà A Di Đà không phải là một lãnh tụ như vậy, mà hãy tịnh hóa đi. Cho nên Quan Âm chẳng bận tâm lo âu chuyện ăn uống hầu hạ gì A Di Đà, ngoài là đi phục vụ chúng sinh không à? Hết thì giờ nó còn gì. Thế A Di Đà nếu là một người bình thường thì sẽ than, bảo ôi cái bà Quan Âm nó ai cũng khen nó bội bạc hả, bà đâu có lo cho tôi gì đâu. Mình có thấy Quan Thế Âm mở miệng bao giờ mà nói rằng là, nghĩa là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhờ vả chuyện mà cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh ở đây thì Ngài mà dạ thưa bẩm Phật, con bận lắm, con phải lo cho thầy con ạ. Đâu có bao giờ mà Ngài nói như thế đâu. Thế Ngài biết cái vấn đề như thế. Thành ra vì vậy hai cái thế giới nó khác hẳn nhau. Một cái khởi niệm nó là sinh tịnh, tại vì do nơi cái sự dẫn dắt đó là trí tuệ của chư Phật, trí tuệ đó thuần chân thuần tịnh. Cho nên vì như vậy, cái giấc mộng nó của mình nó hướng tới tỉnh. Còn cái giấc mộng của thế giới ta bà nó đắm sâu vào trong cơn mộng, đại mộng của vô minh, là khởi niệm, là quy mê, quy tà, quy bất tịnh, cho quy ác, mỗi một niệm của mình. Cho nên vì vậy Ngài Địa Tạng mới nói rằng là cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp vô bất thị tội. Thành ra như thế thì càng đại mộng. Còn một khi mà là giác chính tịnh như vậy á, thì cơn đại mộng kia sẽ tỉnh. Cho nên ta đành rằng là hiện tại quý vị, lời Ngài Triệt Ngộ nói, quý vị hiện đều đang còn trong mộng. Quý vị bây giờ muốn thức tỉnh mộng, quý vị phải từ trong mộng mà tỉnh. Đó. Thì bây giờ đó thì phải chọn lựa những cái phương pháp nào để tỉnh. Thì dù là phương pháp đó đã đành biết thầy đều là mộng, nhưng mà phải dùng mộng để mà tỉnh mộng. Phương pháp đó trong kinh Viên Giác Đức Phật gọi là dĩ huyễn tu huyễn. Đức Phật nói như thế. Thì phải dùng huyễn pháp, biết là huyễn, biết mình đây là huyễn, biết các pháp đều là huyễn. Ngài Phổ Hiền nói nếu huyễn cả như vậy thì ai là người tu và tu pháp gì? Tại tu pháp gì cũng huyễn và người tu cũng đều huyễn. Đức Phật nói dĩ huyễn tu huyễn. Thì biết như thế, dĩ huyễn tu huyễn, cho nên khi chứng ngộ rồi thì mới thấy rằng là chẳng có người chứng và cũng chẳng có pháp để chứng. Thành cái kết quả nó là như thế. Thì Ngài Triệt Ngộ đây nói là nhớ như thế. Vậy thì tất cả khi mình còn mộng thì khổ mới lạc, còn thật sự sờ sờ trước mắt mình đây. Đó. Dầu biết là mộng nhưng mà mình chưa thoát khỏi cơn mộng, cho nên khổ và lạc ở trong giấc mộng nó vẫn thật. Và khổ và lạc ở trong cái giấc mộng đó vẫn có phương pháp để né, để tránh, để tỉnh. Vậy thì tại sao không chọn những cái phương pháp đó mà lại vì lý luận như vậy mà cam tâm chịu cái ác mộng muôn năm? Thì mỗi Ngài Triệt Ngộ nói như vậy. Nhưng Ngài Triệt Ngộ nói là từ thất địa trở lại, tại vì mình cũng đã hiểu là từ thất địa trở lên chứng vô sinh pháp nhẫn. Thì từ thất địa trở lại nó thấy đều là tu đạo ở trong mộng. Từ thất địa trở lên khi chứng vô sinh pháp nhẫn đó, thì mới bắt đầu gọi rằng là giải trừ cơn mộng. Một niệm khởi lên đều thấy là mộng. Cho nên mới nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là giác, là giác ngộ. Cho nên mỗi niệm như thế đó, đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì Ngài Triền Ngộ nói mình phải hiểu như thế, mình phải hiểu từ thất địa trở lên đó. Còn từ mà thất địa trở lại, tức là lục địa trở lại, thì đều hãy còn là tu đạo ở trong mộng. Thế thì đó là cái lý lẽ nói trên. Cho nên là khi rằng là bất cứ trong nhất niệm, trong nhất niệm hiện tiền, thì ở thế giới cực lạc mình sẽ thấy ngay là trong nhất niệm, nhất niệm tâm hiện tiền. Nhất niệm tâm hiện tiền nó là Phật Pháp Tăng, tức là giác chính tịnh. Mà niệm niệm tương tục không dừng. Tại vì lục căn, lục trần tiếp xúc với nhau đều thấy, đều sinh ra cái vấn đề mà gọi là giác ngộ chân chính và thanh tịnh. Cái sự giác ngộ đó là hiểu pháp một cách chính xác và hành động bằng một sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên hành động bằng một sự thanh tịnh là thế nào? Là chư Bồ Tát đó đều lấy hành động của mình làm cái gì? Là khai thị cho chúng sinh được ngộ nhập cái chính đó. Thì cái hành động mà khai thị và nỗ lực làm cho chúng sinh được chính đó gọi là tịnh. Tịnh hóa nhân gian, tịnh hóa chúng sinh. Đó là hành động tịnh của Bồ Tát. Bồ Tát chỉ lấy đó làm tịnh. Còn ở đời ngũ trược ác thế, thì cho dù mình có hành đạo đi chăng nữa, rồi mình cũng không lấy cái vấn đề rằng là giáo hóa chúng sinh làm tiền đề, mà mình vẫn lấy cái chuyện bằng là tính toán lời lỗ hơn thiệt là tiền đề. Thành ra vậy mới biết một trời một vực. Là bởi vì ở kia với cái sự mà hướng dẫn của trí tuệ là của Phật Pháp Tăng, của Đức Phật, của Đức Phật A-di-đà. Ở đây mình thì khác. Cho nên mình cũng có thể thấy rằng là cái giấc mộng của những vị mà đại sư mà không thể thực hiện được, là chẳng hạn như là từ ngài Thái Hư Đại Sư, mình nói cận đại đi, mình các vị mà xa xưa thì mình không cần phải nhắc đến, nhưng mà mình nhắc tới gần đây thì có Thái Hư Đại Sư, rồi kế tiếp đó có Ấn Thuận Đại Sư, là những người mà nêu lên và kêu gọi và tỏ vẻ rất là tha thiết với vấn đề rằng là tịnh độ hóa nhân gian, gọi là nhân gian tịnh độ. Thì tịnh độ đó thì được chia rằng là tịnh độ thì có vô lượng tịnh độ, nhưng mà đại khái mà đối với chúng ta thôi, chia sẻ theo chúng ta thôi chứ không phải chia sẻ theo chân lý của tịnh độ, thì tịnh độ đó sẽ chia rằng là tịnh độ Tây Phương, tịnh độ Đông Phương và tịnh độ nhân gian, gọi là tam hệ tịnh độ. Thì tịnh độ nhân gian thì do là Đức Phật Di Lặc